là trung cấp trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Vì vậy cho nên pháp lân của Phật A Di Đà đã len lỏi sẵn vào trong khắp và len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Vì vậy cho nên khi nào tâm tưởng của chúng sanh mà thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, không có các cái thứ vô minh phiền não như là tham lam giận dữ si mê nghi ngờ tà kiến, như là Phật đó, như là xiểm định, ý tổn hại người, mừng giận thương sợ, yêu ghét muốn, không có tất cả những cái thứ phiền não vô minh đó. Tâm tưởng chúng sanh mà thanh tịnh, không có tất cả phiền não vô minh đó, thì lúc bây giờ cái tâm đó là Phật, tâm đó là tâm Phật. Tâm đó, lúc đó là cái tâm thanh tịnh đó, là cái tâm của Phật, của 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tại nên chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam Phật, nhị đốn tác Phật chủng hảo. Cái tâm mà cái lúc mà nó thanh tịnh, không có phiền não vô minh đó, thì tâm đó là tâm Phật, tâm đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên là cái người mà học đạo, mà tu cái pháp môn tịnh độ, mà học sâu đạo lý, là người ta không có cầu sanh về cái thế giới ở Tây Phương đâu. Bởi vì phía Tây là phía Tây Phương, mà mình nhìn về phía mặt trời lặn mình cho là Tây Phương đó mà. Không trúng đâu. Nếu mà mình đủ sức đi nhanh mà mình bay theo mặt trời từ Đông sang Tây, mà mình thấy mặt trời lặn ở Việt Nam mình gọi là Tây Phương đó mà. Đi đằng dân giá võ theo kịp cái sức của mặt trời tới đó nha. Ngang đó là mình buông xuống cái là mình đụng tới nước Mỹ liền. Bởi vì mặt trời nước Việt Nam mình là lặn là mình cho là hướng Tây gì. Mà mình buông xuống chỗ đó cái là nó rơi mình xuống là thành nước Mỹ là 6 giờ sáng mặt trời mọc. Cho nên không có Tây Phương. Nhìn bằng nhớ mặt trời lặn là không trúng. Thành ra là kinh mà tôi bảo mình là tu pháp môn tịnh độ mà giọng hướng cái tâm về hướng Tây đó là chủ yếu là ta muốn cho cái tâm mình có một cái điểm tựa. Cũng như hồi xưa kia cái nhà giàu ông Dương Chu á, ông mất có một con dê, có một con dê đi lạc mất, một bầy dê cả mấy trăm con đi lạc mất một con. Mà trong cái nhà thì là tôi tới người giúp việc có nhiều lắm, 30-40 người, rồi bảo là chia nhau mà đi tìm dê. Thì đi tìm là một khúc đường là có ngã ba, rồi đi tìm trong một con ngã ba đó, đi một khúc nữa là có ngã ba, rồi đi chút nữa có ngã ba, đi chút nữa có ngã ba, quá nhiều ngã ba, nó đi vô trong rừng, trong lú, trong đồng, không có nhiều ngã ba. Vì ngã ba nó quá nhiều cho nên là cả chục người hơn nữa mà đi tìm một con dê không được. Khi mà đi tìm không được con dê rồi là ông chủ nhà Dương Chu hỏi vì sao mà ta sai nhiều người đi tìm như thế mà không được con dê. Thì mọi người đáp rằng là tại vì đường nó quá nhiều ngã ba. Cứ mỗi chút là con ngã ba, chút con ngã ba, xong ngã ba đó là con ngã ba nữa, nó nhiều quá cho nên dê nó cứ theo đó mà nó đi. Bao nhiêu người đi theo cũng không đủ để tìm, để đầy hết những ngã ba đó để mà tìm con dê. Thế thì là đi nhiều ngã ba quá cho nên tìm, nhiều người tìm mà có tìm có một con dê mà không được. Thế thì cái tâm tưởng chúng sanh mà nếu mà để mà cho nó mông lung mà nó tự do mà nó tư tưởng á, nó nghĩ ngợi á, thì nó thành ra trong danh từ nhà Bạch tôi là tán loạn. Tán loạn tức là cái tư tưởng nó không có tập trung, mà không tập trung á thì là không có định, không có định. Mà người mà tư tưởng không tập trung tức là không có định đó là người này là nghĩ ngợi cái gì và làm cái gì ít có khi mà thành công lắm. Vì không có định là tán loạn, mà tán loạn là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì là cái nghĩ của mình là nó rất là hời hợt, nông cạn. Cho nên là muốn tu với một tịnh độ, muốn được trở về với cái bản tánh của mình đó, là Đức Phật dùng phương tiện mà dạy chỉ nhìn về phía mặt trời lặn. Thế thì là nhìn về phía mặt trời lặn ở phương Tây đó, tức là nhìn về một phía của mặt trời lặn mà thôi. giống như là sẽ bắt những cái chặn bắt những cái nhấp của những cái ngã ba đó. Thì cái người điều khiển dê và con dê không có đi ngã nào khác được, thì dê rất là dễ chặn tất cả những cái tư tưởng, cái dòng của tư tưởng nó đi mà hướng về một cái phía tây thôi, phía tây phương thôi, thì là rất là dễ tưởng tượng, cái tâm dễ định. Nhờ vậy mà cái tâm định thì trí tuệ nó phát sinh, cũng như nước trong là tan hiện, mà mây tan thì trời hiện, thì não vô minh hết thì là bản tánh của mình nó hiện. À, vì vậy mà bảo rằng là thường quan niệm về hướng tây là như vậy. Ở thành ra là chứ còn kỳ thật ra là Phật A Di Đà không phải ở hướng tây, mà là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập thiết chúng sanh tâm tưởng chung. Phật Di Đà pháp thân Phật Di Đà trần khắp không gian tới đâu, thời gian tới đâu là pháp thân Phật tới đó. Cho nên cái người học đạo sâu đó thì là kể cả tu pháp môn tịnh độ, người ta không có hướng về phía tây mặt trời lặn mà như lúc kinh nói bằng văn tự đâu. Văn tự là để nó chở cái triết lý ở bên trong, nó có cái dụng ý ở bên trong. Kỳ thật là Đức Phật A Di Đà pháp thân Phật A Di Đà là sẵn trong gốc người thôi. Cho nên một người niệm Phật mà tâm thanh tịnh là tâm người đó là có một ông Phật A Di Đà ở trong đó. Trong đây 100 người mà tâm thanh tịnh là có 100 hình ảnh Phật A Di Đà hiện trong tâm người đó. Và trong thế giới này giờ 5 tỷ người mà tâm hồn thanh tịnh là có 5 tỷ Phật A Di Đà ở trong tâm người đó. Vì vậy cho nên là ta gọi là tự tánh Di Đà chi tâm tịnh độ. Cái tâm tánh của mọi người mà tâm thanh tịnh là tâm đó là A Di Đà Phật đó. Đó là hiểu nghĩa pháp thân Phật là vậy. Pháp thân là cái thân trần khắp pháp giới. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Thể cái tâm của mình thanh tịnh thì cái người đó ở đâu là cái cõi Phật thanh tịnh ở đó. Muốn có được một cõi Phật thanh tịnh để cho mình ở cho yên, cho giải thoát, cho giác ngộ phải không? Thì trước hết là phải thanh tịnh cái tâm của mình. Còn tâm của mình không thanh tịnh là bất cứ mình chấp bỏ trên phi thuyền, trên quả biển, bắn đi vô quỹ đạo nào đi nữa, rồi thì là cũng phiền não, cũng mình cũng đã khổ chết đi, giống như mấy thuyền hành gia vậy thôi à. Bay lên cao ở trên quỹ đạo 5-6 tháng một lượt, nhưng mà nó nhớ vợ nhớ con tha thiết, nó đau khổ tha thiết, chẳng qua là vì trách nhiệm, vì khoa học mà làm vậy thôi, cho nó nhớ dữ lắm, nó phiền não dữ lắm. Cho nên không phải bay cao, không phải chạy xa. Nếu mà cái tâm không thanh tịnh thì có đi đâu nó cũng vậy thôi. Vì vậy cho nên là học mà kinh điển mà học sâu rồi đó, thì cái người mà ta tu pháp môn tịnh độ, kể cả tu pháp môn khác cũng vậy thôi. Người ta không có hiểu rằng là cần phải đi tìm Phật ở đâu hết. Cho nên cái vụ mà đi qua Ấn Độ mà tìm một cái lá bồ đề đó là cái đó là đáng tội nghiệp. Rồi đó là trân trọng từ cái món đất ha, rồi là muốn cái chỗ đất trọng tâm đó nè. Chỗ Phật Niết Bàn, chỗ Phật Thành Đạo, chỗ Phật Quốc Gia, chỗ Phật Đảng Sanh đó là để đem cái đất nó về mình lại mình lúc mà hít hà đó, là những người Đức Phật gọi là đáng thương xót, không hiểu Phật là gì. Cần gì phải tới chỗ đó. Còn cái chuyện mà lượm lá bồ đề lại càng ấu trĩ hơn nữa, tâm hồn còn ấu trĩ hơn nữa. Bởi vì cái cây bồ đề nó không phải bồ đề gì cả, nó là một cái cây trong rừng, cái tên khoa học của nó là Sakamakarasakamma. À, mình gọi nôm na là thường thường mình gọi nó tiếng Tàm gọi là cái Bắc Bắc La. Bắc Bắc La là một cái cây rừng thôi. Thì là tại vì là nó có cái tàn lớn có bóng mát, thì Đức Phật cũng vô rừng tu rồi thì ông ngồi dưới cây này ông thấy mát mẻ rồi ông làm cái quà bằng cỏ, ông ngồi ông tu thiền định, rồi trí tuệ ông bừng sáng ra, ông thấy được chân lý, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là nhân, cái nào là quả, ông thấy rõ ràng. Thế thì là gọi là ngài chứng được cái đạo giác. Mà cái đạo giác của ngài đó tôi dịch là cái từ Hán tôi dịch là bồ đề, là Buddha, là bồ đề. Thế thì ngài chứng được cái đạo giác ở dưới cái cội cây đó. Vì kỷ niệm, để kỷ niệm cái đó thì gọi cái đó là cây Bồ Đề. Vì Đức Phật ngồi thành đạo, được cái đạo Bồ Đề ở dưới cội cây đó. Chứ giá như ở Việt Nam này mà Đức Phật mà ngồi ở dưới cái cội của cái cây cái đa nào đó thì cái cây đó cũng gọi là cây Bồ Đề nữa. Ngồi gần ở dưới một cái cây lâm dồ nào đó, cái chỗ bóng mát trong rừng mà Phật ngồi mà, hay là dưới bóng cây gõ, cây sắt nào đó mà Phật bằng lòng ngồi chỗ đó để mà thành được cái đạo giác, thì cái cây đó cũng vì kỷ niệm mà người ta gọi cây đó là cây Bồ Đề. Chứ dấu Phật cây Bồ Đề chẳng có Bồ Đề gì cả. Vì vậy cho nên không có cái chuyện gì mà phải lượm lá Bồ Đề, chẳng có gì mà quý báu mà cái lá Bồ Đề. Lại nó là gian sinh và cầu cạnh gì đó, thờ phượng gì đó, không có trúng gì hết. Học đạo Phật như vậy là học uổng cơm, uổng cháo, uổng tiền bạc. Tất cả những thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như đẹp, âm cách, trị quát, Phật dạy như thế. Tất cả dạng pháp trên cõi đời này, nó không có cái gì thiệt, nó như chim bao. À, có đó là không đó, tại vì mê là thấy có, mà tỉnh là thấy không. Nó như bọt nước, nó như hình bóng, nó như chim bao, nó như sương mù, nó như điện chớp. Phải quán nó như thế. Quán nó mong manh, nó tạm bỡ, nó giả tạm như thế. Nó có rồi không, trong chấp nhóm, trong vĩnh khắc. Thế thì là có cái gì mà quý? Không có gì quý cả. Thế thì là tại sao lại quý ra Bồ Đề? Cho nên cái người học đạo sâu là nghe cái đó mà thương xót thôi. Bỏ tiền ra mà đi chiêm ngưỡng đất Phật cũ là đáng thương xót thôi. Nhưng mà tại vì người ta tiền nhiều thì người ta đi thì cũng biết đó biết đây, chứ ở nhà chứ mẹ biết chừng nào khôn. Cho nên người ta bỏ tiền ta đi thì điều đó mình cũng không nói gì người ta được. Nhưng mà kỳ thật mà cái người mà có trí là không đi cũng khôn. Còn cái người mà không có trí thì có đi cũng không khôn. Cho nên là người ta có tiền ra đi, đi vậy thôi chứ cũng chẳng phải gì đi mà khôn đâu. Còn nào mà thì không cần đi như vậy. Đó là nghĩa phát thanh đó. Dựa trên nghĩa phát thanh thì không cần đi, không cần lượm lá Bồ Đề, cũng không cần phải qua đó lại bốn chỗ đất động tâm, mà ngồi đây vẫn có Phật, hàng ngày ngủ với Phật, chơi với Phật, nói chuyện với Phật. Nói chuyện với Phật là gì? Là cái lúc mà các vị bỏ hết mọi cái sự gia duyên ràng buộc, bỏ thứ sắc tài danh vọng thị phi nhân ngã, các vị ngồi ở một cái chỗ nào đó yên tĩnh mà các vị tư duy chân lý, rồi các vị tự nghe chân lý, các vị tự nói chân lý, rồi các vị tự nói chuyện với Phật là lúc đó. Các vị ngồi chỗ nào đó mà các vị thấy được vạn vật là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh, các vị nhập xét lúc và lúc nào là cho con người có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, các vị nhập xét lúc, các vị sống bằng cái vui đó, các vị nói bằng cái nói đó là các vị nói chuyện với Phật đó chứ. Rồi ngủ trong một giấc ngủ an lành mà nhận thức chân lý một cách tuyệt đối đúng là các vị nằm gác lên Phật mà ngủ đó chứ, đâu có sao đâu. Đừng tưởng là Phật là ông gì ghê gớm lắm mà phải ở xa lại, không cần, có thể gác Phật mà ngủ mà ôm Phật ngủ với một tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn tâm sáng, hoàn toàn giải thoát là các vị ôm Phật ngủ chứ đừng tưởng là Phật là ông gác mình ông ở xa để cho mình lại, không phải. Phật có thể len lỏi vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Khi nào tâm thanh tịnh thì tâm đó là Phật, là 32 số tốt, 80 giả đẹp. Mình hiểu được cái nghĩa phát sinh như vậy rồi là không cần đi đâu hết hả? Tôi nói như vậy là các vị thử đọc cái Kinh Pháp Hoa. Trong này là Phật tử nhiều người đọc Kinh Pháp Hoa lắm. Cái bấm Như Lai Thọ Lượng đó, Phẩm Như Lai Thọ Lượng là Đức Phật nói rằng là cái kiếp số mà tuổi thọ của Như Lai đó hả, lấy đất của 3000 đại thiên thế giới mài ra làm mực, rồi lấy cái ngòi giết thật nhỏ chấm một cái điểm nhỏ như là hột bụi, rồi bay qua phương đông cách hàng hà sao số thế giới chấm một hột nữa, cứ bay như thế lần lượt mà bay mà chấm cho tới khi nào hết cái nước mực đó, cái nước mực mà bằng cái đất của 3000 đại thiên thế giới đó. cho hết cái mực, xong rồi mới đem về mới lấy cái thế giới mà có được cái mực và thế giới không có được cái mực gom hết lại, gom tất cả thế giới nghiền ra thành bột, thành bụi. Là mỗi một hộp bụi vậy là một số kiếp của Như Lai đã thành Phật ở trên cái đất, trên cái mặt đất, trên cái vũ trụ bao la này. Mà cho tới bây giờ cái tuổi thọ, cái pháp thân Như Lai thọ lượng, cái pháp thân của tuổi thọ đó cho tới bây giờ vẫn còn vậy. Như Lai thành Phật từ đó tới bây giờ và từ đây về sau cũng vẫn còn như vậy. Chứ không phải Như Lai thành Phật mới có thành cái hồi mà năm 1000 trước Tây lịch là 563 năm, phải vậy. Cái tâm của Thích Ca thành Phật đó là trong kinh nói là gọi là ứng thân Phật. Ứng thân Phật là cái thân đó nó đáp ứng cái yêu cầu để mà giáo hóa cho chúng sanh trong một giai đoạn đó. Cho nên là cái ứng thân Phật đó thì là ở trụ thế có 80 năm thôi, để cho nó xem bằng cái tuổi thọ của mọi người, để cho nó không lạ với mọi người. Chứ nếu mà Phật mà trụ thế luôn mà 200-300 năm gì đó thì người ta sẽ nghĩ rằng là cái ông này bước đứt trí tuệ, ông ghê gớm lắm, ông phải người thường cho nên ông sống dai như vậy. Còn tụi tôi cái thứ mà cái tuổi mà sống là có 40, 50, 60, 70, 80 tuổi vậy đây, làm sao mà tu cái pháp của ổng bằng ổng được, mà tu mất công thôi, không có tu gì hết, để ăn chơi thở lắm cho nó khỏe, mình không làm gì bằng ổng được. Vì sợ mà con nghĩ như vậy cho nên là ứng thân đáp ứng với cái lượng hiểu biết, cái tri thức của con người bình thường khoảng 80 tuổi. Thành ra Như Lai tụ đời ra là làm đạo giáo hóa cũng tới 80 tuổi rồi cũng phải chết giống như mọi người. Chữ ứng đây có nghĩa là đáp ứng với yêu cầu, cái tâm tưởng của chúng sanh, cái hiểu biết của họ để hiện ra cái thân vậy, cái đó là ứng thân đó. Còn cái pháp thân là vô thủy vô chung, bất sanh và bất diệt. Vì vậy cho nên là nó trùm khắp rồi. Hiện giờ đây là ta ngồi nè, ở đây nè, là pháp thân Phật có trùm hết. Vì vậy cho nên nghĩ là nói lành làm lành là ta nói chuyện với Phật, ta ở bên Phật, ta ngồi bên Phật, không cần đi đâu hết. Thậm chí ở trong ban đêm tối mù mịt mà ta làm điều thiện cũng là Phật thấy hết, biết hết và nghe hết, và ngồi gần bên Phật mà làm. Ở trong cái chỗ tối mù mịt mà ta nghĩ ác, nói ác, làm ác thì Phật cũng thấy hết, biết hết và nghe hết, không tránh khỏi mặt cầu. Vì vậy cho nên là khi mà làm ác rồi đừng có làm sớ mà tâu mặt cầu, là tâu để nói là cái việc lành của mình ha. Còn việc ác là giấu, đừng có giấu mặt cầu, cũng đừng có tâu cái việc lành. Việc lành vừa làm vừa móc niệm lành là chư Phật mười phương đã biết. Bởi vì pháp của Phật là len lỏi trong tâm tưởng chúng sanh và trong khắp mười phương pháp giới. Thế thì là có cái nghĩ nào, cái nói nào, cái hành động nào mà ngoài được pháp thân đâu. Cho nên khỏi cần tâu gì hết, làm lành khỏi cần tâu, làm ác cũng khỏi cần giấu, có giấu cũng không được. Rồi cái thứ hai là cái thân gọi là báo thân. Phật có cái thân thứ hai gọi là báo thân Phật. Báo thân Phật là cái thân đó là do trải qua thời gian tu tập dài ba tăng kỳ kiếp, kinh nhân tu tập thiện pháp trong ba tăng kỳ kiếp, thì cái quả báo nước cờ nó trả lại cho cái thân đó của Phật. Thì cái thân đó chỉ có đức Phật họ dùng được mà thôi. Thành ra là cái báo thân Phật là cái thân thứ hai đó, cũng gọi là tự họ dụng thân. Báo thân Phật cũng còn gọi là tự họ dụng thân, là do cái nhân tu hành thể pháp xa lìa tất cả ác pháp trong tam tăng kỳ kiếp. Bây giờ cái quả báo nó trở lại một cái thân 32 tướng tốt, 80 gia đẹp, chỉ có đức Phật họ dùng được. Ngoài ra cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc mọi người trên cõi đời này không ai nhờ được, không ai nhờ được cái thân đó. Vì vậy cho nên đừng có năn nỉ xin Phật mất công. Người ông Phật không bao giờ năn nỉ Phật để xin Phật ban cho cái ơn này và xóa cho cái tội kia, không có. Ai tu cái nhân thiện thì được cái báo thân là thiện, cái quả báo là thiện. ai tạo những cái điều ác, thân miệng ý ác thì bị cái quả báo là ác, mà không có năng lý được. Phật không hề ban cho mình một chút gì được hết. Dù là cái lòng đại từ đại bi đại đại xã của Phật rất là rộng lớn vô biên, nhưng mà không có cho được, không có làm dùm cho ai được. Tôi nói ví dụ như trong này đây nè, bà con mà có số người là chịu khó thiên năng cần cù học tập từ hồi 5 tuổi cho tới là 20 tuổi, các vị được cái bằng kỹ sư, bằng bác sĩ. Tức là chỉ có các vị cái người học đó là được cái trí tuệ của người kỹ sư bác sĩ mà thôi. Chứ còn em cháu là thân nhân quyết thuộc thì lợi mà năng nỉ mà lại mà lục mà gian mà sinh. Thì cái người này rất là thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, nhưng mà không bao giờ cho cái kiến thức bác sĩ kỹ sư cho cái người mà mình thương đó được. Là vì mọi người không có chịu cực khổ học hành, thì nó đền trả lại cái quả báo của các vị là các vị không có hiểu biết được, không có kiến thức khoa học kỹ thuật gì được hết. Cho nên các vị có năng nỉ lại lục ở nào cho tiền cho bạc bỏ ra mua cũng không được. Mà chỉ có cái người học là được cái trí huệ đó, cái kiến thức đó. Đấy, bởi vì cái thân đó gọi là thân báo thân đó. Cái thân mà kết quả do của ba ma chứng tốt 80 giờ đạp là trí tuệ nhận thức chân lý đúng thành vô lượng bồ đề. Chỉ có Phật được nhờ cậy, người khác không nhờ. Tôi gọi là tự thọ dụng thân. Vì vậy cho nên cái người học Phật thiệt đó là đừng có hy vọng ở Phật, đừng có tin sỏ gì hết. Không kêu ca, không gian ngài, không cầu nguyện, ban ơn gì được hết. Được. Phật không có làm gì đó được. Làm vậy là Phật có hối lộ, mất mặt, mất chánh là làm sao làm Như Lai Thế Tôn cho được. Chẳng lẽ là ai năn nỉ mình thương cái rồi mình kính đỡ à? Rồi người nào không có năn nỉ rồi mình thấy người ta có bộ không có quý mình cái rồi mình ghét cái rồi mình án mình đi bắt chị Hồng, khổ nó khu, ta bệnh hoạn, ta chết thì còn gì nữa là Như Lai. Còn người nào cúng là nho bơm là mua nho qua kỳ thứ tái lớn lớn vậy, bơm Trung Quốc cứ bự vậy ăn ngon cái này, năn nỉ cái này mình cho phước rồi cho thiện cho điều lành à. Thế thì còn Như Lai không được nữa. Cho nên Như Lai không hề cho ai được cái gì hết, mà Như Lai cũng không hề ghét ai bao giờ. Đó là mới là Như Lai Thế Tôn đó. Thế thì là về nguyên tắc là cái thân thứ hai gọi là báo thân là không có gì ai nhà cậy được hết. Còn cái thân thứ ba là cái thân của Phật Thích Ca đó là ứng thân đó nha. Chúng sinh phàm phu được nhờ là nhờ cái mà Đức Phật thuyết pháp đó, thuyết pháp để cho mình nghe, mình biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là quỷ, cái nào là phải, cái nào là quý, cái nào là tội, cái nào là phước. Rồi dựa vào đó mà thực hành, mà tu tập, mọi người phải tự cải tạo phiền não vô minh của mình. Tự quá giải đời não vô minh, phải cải tạo, phải xây dựng những cái phước đức trí tuệ cho mình dựa theo cái lời dạy của Phật. Đó là cái việc mà Phật độ chúng sinh là độ bằng cái đó đó. Chứ còn là mua Phật về lại lục là thờ phượng cúng này kia đó không phải đâu. Phật không có độ được. Cho nên Phật là nó có ba điều làm được mà ba điều làm không được. Chứ không phải Phật là vạn năng. Cái thứ nhất đó là năng không có thiết tướng thành giải pháp, thì kế nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Đối với cái trí tuệ của Phật đó, là tất cả hiện tượng giải pháp thì con đời này không có cái nào mà nó làm trao đảo Đức Phật được, không có cái pháp nào cái gì mà nó làm lôi cuốn, nó làm cho Đức Phật mà mất đi cái trí tuệ sáng suốt để mà nó lôi cuốn nó mê hoặc được. Thế thì là cái trí của Đức Phật là có thể nhìn dạng pháp là gia không dễ dàng, điều đó Đức Phật làm được. Vì bất năng tất diệt định nghiệp mà Đức Phật xóa bỏ cái định nghiệp, cái ác nghiệp của chúng sanh, làm giùm cho chúng sanh nào đó cũng được. Chúng sanh nào làm ác là phải chịu quả báo ác, chúng sanh nào làm tội là phải chịu tội, chúng sanh nào mà không diệt từ phiền não vô minh là chúng sanh nó phải chịu đau khổ thôi. Cho nên Phật xóa bỏ dùm cái định nghiệp của người đó không được. Đó là một cái bữa thứ nhất và một cái không được thứ nhất. Cái thứ hai là năng năng chi nhất thiết năng chi quần sinh cái tánh cùng ứng kiếp sinh tử như thợ nhi bất năng quá đạo vô duyên. À, có thể biết là nhân quả nghiệp báo của chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp, điều đó Đức Phật biết được. Đức Phật sử dụng cái thiên nhãn thông, cái túc mạng thông, Đức Phật có thể biết được cái nhân quả phước báo của chúng sanh. Là vì cái trí tuệ của Phật nó đã hòa đồng ở trong cái pháp giới thanh tịnh rồi, cho nên là những nhất cử nhất động hành động nào của chúng sanh đều không ngoài cái pháp thanh tịnh được. Thành ra Phật có thể biết được hết nhân duyên quả báo hạnh nghiệp của chúng sanh, điều đó được, như là biết được, làm được. Nhưng mà nhi bất năng quá đạo vô duyên, những chúng sanh mà vô duyên là Phật không có độ được. Chúng sanh vô duyên là độ không được. Cũng như bác sĩ mà giỏi mấy đi nữa mà cái người bệnh mà nghĩa là đem thuốc lại cho họ uống, họ không uống. Lấy cây mà cắn đổ thuốc vô là họ ngậm, họ phun ra, họ cắn, cắn bể muỗng, bể cây cắn, rồi họ phun ra. Thì cái người bệnh như vậy là thầy thuốc bác sĩ có giỏi mấy đi nữa cũng không cứu được đâu. Là vì họ vô duyên, họ không chịu uống thuốc là cứu không được. Còn cái chúng sanh mà vô duyên là Phật thuyết pháp không có nghe, không nghe, không thực hành, và không, cũng không muốn gặp Phật. Thế thì cái người đó Phật không có độ được, dầu là lòng từ bi trùm khắp nhưng mà không độ được. Không độ được cũng giống như là cái ánh sáng mặt trời là trùm khắp trong vũ trụ đó, nhưng mà với cái người mù là bảo họ thấy ánh sáng, họ không thấy được, vì họ nhắm mắt liền lên mắt là họ mù mà. Thì làm sao mà bảo họ thấy ánh sáng, họ thấy màu sắc bông qua cho được chứ. Người bệnh mà không chịu uống thuốc thì làm sao mà lành bệnh được. Vì cái người vô duyên đối với đạo Phật cũng như vậy. Cho nên có những người nghe được Phật, thấy được Phật, học được Phật. Có người chỉ nghe mà không bao giờ được thấy. Có người nghĩa là tất cả đời không hề nghe, không hề thấy và không hề biết Phật là. Cho nên là Phật có thể là biết hết căn tánh của chúng sanh, nhân quả nghiệp báo, nhưng mà không độ được chúng sanh vô duyên. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là năng tri quần sanh chi tánh. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ được vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà cái thế giới của chúng sanh là không có độ hết được. Cái thế giới của chúng sanh ở, ví dụ như thế giới này mà muốn làm cho nó thành lưu ly pha lê ra trừ sức châu mã não như là trong kinh tả đó không được. Chỉ có cái người nào mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh thì thấy cái thế giới này nè, nó trong sạch, nó an lành, nó tốt đẹp như là sa lê, lưu ly, pha lê qua trời chứ châu mã não vậy. Còn như những cái người mà cái tâm mà chuyên đấu tranh nè, cướp giật nè, giết hại nè, để lánh bắt đi giành răng nè, thì cái tâm phiền não đau khổ như thế thì tất nhiên là họ thấy cái thế giới này là mọi nguyên nhân của đau khổ. Vì vậy cho nên cái thế giới mà làm cho nó thành thế giới Phật không được. Độ được chúng sanh thì nhiều, mà độ cái thế giới này cho nó thành thế giới Phật không được. Bởi vì có những chúng sanh cái tâm ô trược phiền não, tham lam giận dữ si mê nó nhiều, thì chúng sanh nó không bao giờ thấy một cái thế giới đẹp được. Dù là thế giới có đẹp đi nữa họ cũng không thấy đẹp được. Đó là ba cái điều mà Phật có thể làm được và không làm được. Vì vậy mà Phật không phải là đánh toàn năng. Toàn giác thì có, mà không phải là toàn năng. Thế thì là cái vấn đề mà đi Ấn Độ mà lượm lá bồ đề đó, là khi mà hiểu được ba thanh như vậy rồi đó, thì cái vấn đề này không có chuyện gì đáng nói cả. Mà nếu mà tin tưởng rằng chỉ có Ấn Độ mới có Phật thôi đó, thì cái đó tệ lắm rồi, không có gì đáng nói nữa. Nếu Ấn Độ chỉ có Phật thôi thì bây giờ chứ Ấn Độ không còn đau khổ như ngày nay. Hôm qua là có cái thế giới bên Ấn Độ nha, bò cái là đi rất kia kỳ số ở giữa thành phố vậy, muốn nằm chỗ nào nằm nha, bò nhà ngã ba ngã tư cái chỗ là đường lưu thông vậy mà bò cái đi ngán ngán và nằm ngủ nhơi cỏ chơi mà không ai dám đụng hết. đụng con bò là cái người đó khó mà sống nổi với về nhân dân quần chúng. À, nói vậy đó. Cho nên là cái tiến độ giờ là vậy đó. Rồi còn có chỗ là thờ heo, cái chỗ thờ bò, quý bò, cái chỗ thờ heo. Rồi còn có những cái đạo thờ chó nữa. Quý chó, chó là coi là cái bậc thầy tổ của mình đó. Thế là cái chuyện như thế là đối với Đức Phật là Phật. Cái bậc giác ngộ là cái chỗ đó. Cái bậc giác ngộ nói rằng là thiên đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, lục đạo. Thì đối với đạo Phật là hồi đó Phật sinh tại Ấn Độ mà. Nhưng mà với bò thì ngài không có nói ông gì, không có thờ cúng gì hết. Bò là một loại súc sanh thôi. Nhưng mà bây giờ bên Ấn Độ là cái tục đó của cái đạo Hindu, Ấn Độ giáo ta vẫn là tôn trọng bò, tôi quý như thế. Thế thì là nếu mình qua Ấn Độ thì mình gặp cái xã hội người ta tôn trọng cái thờ cúng như vậy. Thì nếu mà nói với cái dân minh, cái tập tục của Việt Nam mình lại còn sát chút hơn cái kiểu thờ cúng như vậy chứ mà. Thì chuyện gì mình phải đi Ấn Độ mới có Phật chứ. Đấy, cứ như vậy mà suy hả? Nhưng mà mình không được nói nữa. Nói nữa là không được. Nó chạm tới cái tự ái của dân tộc, của cái tập tục, cái tín ngưỡng của người ta. Cái còn sự thật là nó như thế đấy. Cho nên không có gì ghê gớm đâu, đừng có ham đi. Cho nghe cái bài thơ bài thơ con ruồi của ngài Quyền Giác Thiện Sư gì đó, ngài gì giác đó, ngài Hảo Mãi. Rồi dẫn câu là ngã tích đa niên tích học vấn về việc tàn thảo cớ tầm kinh luận. Câu này là nhất vậy đó nè, là gì mà không có gì tội hết. Câu này dẫn câu không đúng rồi. Ngã tức đa niên tức học vẫn không đúng. Viết tầm thảo thơ tầm cái ngựa cũng không đúng. Nhưng mà câu này là nói như thế này. Nhưng mà xin nhắc là các bậc tử để ý nha, hỏi là các vị phải hỏi làm ơn là phải có nghiên cứu. Mà nghiên cứu là phải thận trọng, có cơ sở. Chứ viết cái câu mà nó như thế này là chứng tỏ rằng là non nớt quá, có lẽ là cẩu thả quá trong cái việc mà hỏi một câu. Cái này là của chính đạo ca, của Quyền Giác Thiền Sư. Cái câu đó là nó như thế này. Quý giáo thầy sư nói rằng là ngã tức đa niên tức học lắm, việc bằng thảo cớ tầm kinh luận. Mà cái việc là cũng là không phải là chữ vê chữ việc, mà nhất vậy là chữ việc là việc là cái việc này là JEC, cái việc là cũng. Ngã tích đa niên tác học vấn, nghĩa là tôi từ nhiều năm, nhiều cả cuộc đời tôi đã từng nhiều năm rồi bỏ công nghiên cứu học hỏi và tìm tòi để tôi biên soạn, tôi phiên dịch, tôi sáng tác, tôi chú thích về kinh luận. Thế mà ngã tích đa niên tích học vấn, việc tầm thảo sớ tầm kinh luận, tôi đã từng phiên dịch, tôi đã từng sáng tác, tôi đã từng chú thích, tôi đã từng sơ giải. Nhưng mà còn những câu như thế này nữa là phân biệt danh tướng bất kỳ hưu. Có kinh giải điểm rất là nhiều, nhưng mà thường thường là trong đó cái ngã chấp, cái pháp chấp, cái phân biệt danh tướng, danh ngôn, nghĩa lý còn nặng nề về danh tự, về ngữ ngôn, về cái bản ngã, về cái tôi, về cái ta của mình. Cho nên là cứ bị Như Lai khổ hạ thấp. Vì vậy mà tôi làm công việc rất là nhiều nhưng mà bị Như Lai quở rầy. Quở rầy là vì cái việc làm của mình là vì làm cái việc mà vì danh vì tốt. Học mà học chuông, học mà không có hành. À cho nên là cứ bị Như Lai khổ hạ thấp, bị Như Lai thấp, thấp sao? Thấp như thế này nè. Sổ tha tâm bảo hữu hà ích, nhập hải tối xa đồ tử bị. À Như Lai quả rằng là ông mà ông biên kinh, ông soạn luận, ông sớ giải, ông chú thích nhiều như vậy mà ông còn đam mê kinh danh ngôn nghĩa lý, ông chấp việc tốt, ông giải kinh mà không đi sâu vào pháp tánh, mà ông dựa vào cái hiện tượng pháp tánh mà để ông giải. Thành ra là ông chỉ là con mọt sức, chỉ là cái máy mà để phát âm, cho ông không hiểu được cái chân lý đâu. Ông làm cái việc đó chẳng khác nào là ông vào biển mà ông đếm cát. Cái người mà vào bãi biển mà để đếm cát là đếm vô ích thôi, không có được cái gì hết. Cuối cùng rồi là phủi tay rồi, không có được một cái gì hết. Ông làm sao ông đếm được hết các biển chứ? Cái mà nhập hải tốn xa đồ tự bị. Ông giống như là cái người mà vào trong ngân hàng mà đếm bạc. Sổ tha tân bảo hữu hòa ích, vào trong ngân hàng mà đếm bạc cho ngân hàng đó mà. Ô đếm lẹ lắm, nghe là không cần nói nghe, không cần dò nghe, nhìn nè là lẹ như nhíp vậy nè. Nhưng mà đếm rồi là mỗi tháng là mình cũng được cỡ 400-500 ngàn gì đó vậy thôi à. Còn cái mà tỷ đếm bằng ngày mà lẹ như má vậy đó là qua đâu á. Rồi đếm học tròn, rồi coi vàng, coi học tròn, coi kim cương hả, cho cái ngân hàng, cho cái công ty đá quý vàng bạc đó. Thì là sổ tha tân bảo hữu hệ đếm và coi của quý vàng bạc cho người ta, không có lễ gì cho mình hết. Nếu mà ông viết kinh, viết sách, ông giải, ông chuyên chú mà ông không thể nhập được pháp tánh, mà ông chỉ dựa vào danh tự danh ngôn, thì cái sự việc làm ông giống như là đếm bạc cho ngân hàng, coi ngọc cho công ty vàng bạc đá quý, ra biển mà đếm cát chẳng có lợi lộc gì. Thật ra còn hai câu nữa là tùng lai tánh tánh giác thương hành, đa niên uổng tác không tầm khách. Chính vì làm cái việc như vậy cho nên Như Lai quả tất như vậy. Và quả tất như vậy là bản thân tôi tự thấy rằng hồi nào bây giờ mình lận đận, mình làm lũi củi cẩm củi mà làm cái chuyện nghĩa là của người khách không trần rồi thì cũng là không trần khách mà thôi, chẳng có được cái an lạc, cái giải thoát nào. Cũng là người khách giác hư, tức là hiểu biết suông, cùng lai tánh đắc giác hư hành, đa niên uổng tác không trần khách. Rốt cuộc là mình chỉ là cái người hiểu biết suông rồi là không trần, vẫn là cứ không trần như ai chứ chẳng được cái gì. À cái câu này là phát xuất là của chính đạo ca của người giác mà viết như vậy là ba tròn ba sạch lắm. Với như vậy là thánh tướng nào cũng không đọc nổi hết á. Thế thì là học cái bài đó nó có cái lợi. Nó có cái lợi là cái người học Phật không phải để nghe suông, không phải để nói suông. Nghe mà nghe để chơi thì không có được cái tích sự gì hết. Nói mà nói cho nhiều mà cũng không hành, cũng được tích sự gì hết. Hồi xưa trong kinh Bách Vụ ta kể cái chuyện đó mà, kể có cái chuyện đó nhà vua, ông thấy một cái đoàn hát ca hát vũ nữ, ca vũ kịch. Rồi nhà vua nói là người ta dân chúng đam mê lắm, người ta bỏ tiền bỏ của ra, người ta coi tốn tiền tốn bạc tốn thời giờ vậy đó. Thì một hôm mà nhà vua là một cái người hiểu đạo, nhà vua mới kêu cái đám mà ca vũ nhạc kịch tới nghe là hát cho vua nghe. Xong rồi á, tới cái giờ mà lãnh tiền á là nhà vua nên vàng lại với bạc, bỏ vô trong một cái rổ, một cái ô á, lắc rổn vậy. Xong rồi nhà vua nó đổ bưng đi cất dẹp, không nói gì nữa.
thế là những người mà chủ đánh màu hát á, đòi tiền nhà vua nó muốn tâu bệ hạ. À, nãy giờ chưa mấy dòng hồ nè, trước đây là chúng tôi đã trình diễn cho bệ hạ xem, thì bây giờ bệ hạ xin là trả công. Nhà vua nó thì đã trả công như rồi, vì các cái người các tiểu nhạc nó nói nhà vua trả hồi nào, nó đấy trả rồi đấy, bây giờ nếu nhà vua nói vậy là ta trả thêm nữa cho. Thì nó bưng cái rõ vàng bạc đồng ngà nó khóc rỗ lại lần nữa, rồi cũng bưng chết nữa. Các người ta cứ hỏi rằng vậy là nhà vua đâu có đưa tụi tôi nữa hả? Đưa cái gì à? Hồi nãy giờ là các nhà vua lập ra là múa hát xuống là để cho ta khoái mắt của ta, khoái lỗ tai của ta. Rồi bây giờ đây là ta trả tiền là cũng cho khoái mắt, khoái lỗ tai nhà vua thôi, chứ nhà vua đòi cái gì nữa. Ở nhà vua trước tôi ta có lấy của nhà vua cái gì đâu. Ta coi vũ tôi nghe nhạc là khoái lỗ tai, ta ca vũ là ta khoái mắt. Thế thì bây giờ ta đem vàng nó ta nghe, ta sắp lên nhà ngươi coi là nó khoái lỗ tai, rồi nó nghe rủ rỡ là nó khoái lỗ tai, rồi là cái vàng bạc là nó khoái mắt, nghe là về giống với còn là cái gì nữa. Thì cái bài kinh đó để nói lên rằng là cái chuyện nó học là nó phải hành, chứ còn nó học không nghe chuông thì nói vậy đó, nó không có được cái gì trời trời chân. Vì vậy mà việc tầm thảo chứa tầm kinh luận mà phân biệt dân chúng bất kỳ hương khước bị như lai khổ na cấp khổ na cân bảo hữu hà ích nhập hải quán xa đồ tự bì tùng la tấn đánh giác thi hành đa nguyên uổng tác không tầm thấp nhất bài nhất kinh sơ giải chú thích rất là nhiều, nói rất là dữ nhưng mà không có hành. Y như người nói thức ăn mà không ăn, y như người đến bạc cho ngân hàng mà không có lấy đem về được, y như người vào trong biển đến cát chỉ nhọc công mà vô ích thôi. Cuối cùng rồi là người cách biết hiểu biết suông lãnh mạnh vất vả cả một cuộc đời ông đem lại kết quả gì hết. Thế thì là cái bài thơ đó là như vậy đó, là cái đó là chứng đạo ca. Đó là chứng đạo ca của đường giác, thường thư chứ không phải là của mạng giác. Và cái câu hỏi là thưa thầy, tại sao trong các cái buổi thuyết pháp Phật tử đông hơn Thiện Nam, điều này phải lý giải ra sao? Có thể phải vậy không à? Có ra đây là nam nữ được tương đối riêng bình không? À, nữ nữ nam với thằng nữ thôi. Đúng rồi. Bởi vì là cái người nữ á, là cứ theo thực tế mà suy, cũng như là dựa theo giáo lý của Phật là người nữ á, ở trên cái cõi đời này cái người nữ là gánh nhiều cái khổ sở, cái cực nhọc, mà còn có thể nói là còn bị ép bức bất công của cái chế độ xã hội từng nước một đè nặng trên cái cuộc sống của cái người nữ, là vì là muốn tìm một cái nguồn an ủi, hy vọng cởi mở được cái khổ nào đó, cho nên là có lẽ là các tôn giáo khác cũng vậy, người nữ là tinh tấn hơn. Vì muốn giải thoát được những sự áp bức, cái bất công, những cái sự đè nặng của cái phong tục, cái tập quán trọng nam khinh nữ, và bản thân không phải trọng nam khinh nữ đi nữa, trong cái thân thể cũng nhiều cái phiền não, mà phải gánh chịu hơn. Chẳng hạn như cái trách nhiệm làm mẹ nó nặng nề lắm, nó đau khổ lắm. Trách nhiệm làm vợ nó cũng là nhiều cái phải gánh chịu dữ lắm, nó cũng nhiều cái đau khổ lắm. Thì những người mà đến với đạo Phật là hy vọng làm tìm một cái chân lý để giải thoát khổ đau. Thế thì là mọi người mà đến với đạo Phật là vì tìm một cái chân lý để hóa giải, để mà vượt từ phần nào đau khổ của kiếp người. Mà trong đó cái kiếp người thuộc về cái nữ giới thì lại cái sự đau khổ lại nhiều hơn, nặng nề hơn, những cái áp bức bất công nhiều hơn, thì tự thân cũng thấy nhiều hơn, chịu gánh lấy nhiều cái khổ sở. Do đó mà tôi nghĩ rằng là cái việc đó là cái việc tính nữ đi tìm một cái con đường giải phóng bản thân, giải phóng tâm linh của mình. Còn bên Việt Nam á thì là cũng không tránh khỏi những cái luật sinh lão bệnh tử khổ, cũng không tránh khỏi cái ái dục ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán sân hội khổ, ngũ ấm xứ thành khổ đâu. Nghĩa là cái khổ tâm ba khổ và tám khổ nó giống nhau, nhưng mà tương đối là cho thì cái người Nam nó nhẹ hơn. Ngoài cái ba khổ tám khổ đó, người nữ còn phải gánh nặng hơn nhiều. Vì vậy mà đi nghe đạo Phật có lẽ là cũng đi nghe các cái tôn giáo khác cũng vậy, để tìm một cái chân lý để giải phóng, giải phóng bản thân, một cái đường lối nào để giải phóng được tâm linh cho nó bớt khổ. Và một mặt khác, ngoài cái giải phóng tâm linh cho bớt khổ ra, coi như là uống cái thuốc tinh thần cho nó bớt khổ ra, còn là trị những cái bệnh mà là nó bị áp bức bất công ở trên xã hội này, cũng từ một cái thuốc là phương pháp mà để giải thoát bớt cái khổ. À, có lẽ như vậy. Cho nên người nữ là mong tìm cái sự giải phóng về tâm linh, về bản thân của mình, vì nó ép nhặt nhiều hơn so với người Nam. Trong đó mà cái chế độ mà của các cái nước Hồi giáo là bên nữ còn nguy hiểm hơn nữa, chịu những cái sự lỗi lã đau đớn rất trong lòng hơn cái người phụ nữ Việt Nam. Và còn trên thế giới này, chẳng hạn như nước Trung Quốc động nam sinh nữ cho tới nỗi mà sinh ra con gái là đem muối cho bỏ cho chết lần cái mòn mà. Cho tới ngày nay là Trung Quốc bây giờ là có 20 triệu người muốn cưới vợ không có phụ nữ để cưới, là do vì cái chế độ trọng nam sinh nữ bất công của xã hội đề ra. Mà mỗi người cứ sinh nữ sinh biết rồi mọi người tự không muốn sinh con gái, nếu có là cũng lén lút làm cho bỏ muốn cho để cho chết. Thế là bây giờ không đủ 20 triệu người muốn cưới vợ không tìm ra, không có đủ phụ nữ. Thế thì là cái sự bất công của xã hội nó nhiều cái, cho nên cái người nữ đi tìm chân lý để giải phóng cuộc sống của bản thân và giải phóng tâm linh mình, tìm một người vô an ủi. Nếu mà chưa đem cái biện pháp nào cho xã hội xây dựng cái chế độ nam nữ bình đẳng thì ít ra là tự mình cũng có cái nguồn giáo lý để mình an ủi, mình cam chịu cho nó vơi bớt cái khổ đau của cái người phụ nữ. Có lẽ như vậy mà người nữ đông chứ không phải gì lạ, mà cũng do vậy cho nên là cái Phật biết cái tâm trạng đó, cho nên là gọi là cái người nam gọi là Phật gọi là thiện nam, còn cái người nữ Phật gọi là tính nữ, là cái người giàu dồi dào đức tin, dồi dào đức tin. Vì cái người này là yếu đuối, mà cái tâm trạng người yếu đuối là thường tìm cái chỗ nương dựa. Cũng như ngàn cừu xưa mà nói câu là nhìn từng nhờ bóng từng quân mà tiếp thương che chở cho thân các đàn. À, tự dưới mình, người phụ nữ tự dưới mình, ngàn cừu tự dưới mình như là cái dây đùn, cái dây sắt, mà phải nhờ những cái tùng, phải nhờ những cái tre để mà cái dây đùn, cái sắt này nương cái tre, nương cái tùng mà leo lên, chứ còn tự nó không có thể leo được. Thế thì mình từng nhờ bóng từng quân mà thiết thiên cho chở, che chở cho thân các đàn. Ở đây cái người phụ nữ là tính nữ mà, yếu đuối mà, tay uống cái mèn bị người ép bất bất công mà. Cho nên là tìm một cái chỗ để mà gửi gắm tâm hồn, để mà nương tựa tâm hồn. Vì vậy mà cái người nữ được gọi là tín nữ, dồi dào có đức tin. Ở nơi các cái đấng, nếu không chớ mà đi vào các cái đạo khác là nương tựa vào các cái đấng siêu nhân siêu nhiên, các cái đấng thần linh để mà gửi gắm tâm hồn, an ủi vơi bớt cái nỗi khổ đi. Nhưng mà nếu mà theo đạo Phật á thì phải khác hơn một chút. Nếu mà cái người nữ mà theo đạo Phật là không phải đến đạo Phật để giải đấm tâm hồn cho đấm siêu nhân siêu nhiên, nó phải khác hơn chút, mà phải phát huy cái thật tính của mình, cái chi kiến Phật của mình, cái như lai vô giác diệu tâm của mình, cái chân tâm thường trú của mình, cái thể tánh tịnh minh của mình, để rồi là mình vươn lên bằng người nam và thậm chí thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, như là long nữ ở trong kinh Pháp Hoa 8 tuổi vẫn có thể thành Phật đó mà. Chứ không phải như các tôn giáo mà làm cho một cái chỗ dựa để an ủi tâm hồn. Nếu mà đến đạo Phật mà bằng cái tâm hồn đó thì là cái người nữ tính nữ này chưa thu thập được cái kết quả, cái lễ lớn của đạo Phật đâu. Tuy nhiên là đại khái là người nữ đến nhiều là tại vì là cái yếu đuối của mình mà hy vọng để mà giải phóng cái cuộc sống hiện tại, giải phóng tâm linh và nó vơi bớt cái sự khổ đau của xã hội bất công áp bức đã để nó như thế. Còn ấy nữa là thưa thầy, theo lịch sử Phật, khi Đức Phật nhập nước bàn, tức là Đức Phật chết á, khi Đức Phật nhập nước bàn rồi ông Ca Diếp nghe tin Phật nhập nước bàn về thăm với Đức Phật. Tại sao lại còn có thể Đức Phật lại còn có thể hà cái chân ra ngoài? Người đó hư thực thế nào và phải hiểu như thế nào cho đúng cái chân pháp? Cái câu hỏi này nó cũng cần thiết đấy chứ. Ông Đại Kiếp là ở xa, tu ở một nơi xa, ở một cái núi rừng xa xôi. Thì tới chừng nghe Đức Phật nhập nước bàn, tức là Đức Phật tự tâm á, thì là về kể là ở cái chỗ mà Phật nhập nước bàn nó đã xâm luyện hết rồi. Và nên là Đại Kiếp về thấy vậy là nhớ thương, là đi quanh nhiễu cái chuyên quan của Phật, là khóc, là thương, để lễ. Lúc bây giờ trong lịch sử nói là Đức Phật ló cái chân ra, ló chân ra rồi rút cái chân trở vô. Thế là cái đề này hỏi rằng là phải hiểu như thế nào thật là hư, hiểu thế nào cho nó không sai cái chánh pháp. Thì cái này nó có hai cách mà ta có thể hiểu bằng hai ý. Nếu ta hiểu cạn cợt, người bình dân hiểu cạn cợt, người ta thường hay đưa cái vị giáo chủ của mình lên thành một đấng siêu nhiên và thần tượng, thì cái người bình dân rất là thích cái này, cho rằng là cái Phật của mình chết rồi mà vẫn còn cái sức siêu nhiên thần bí. Chết rồi mà vẫn còn, khi mà đệ tử mà thương chót thì là vẫn còn họ có chân ra được. Đó là người bình dân nghe vậy rất là chịu, và người ta đưa cái đấng giáo chủ của ta lên thành một siêu nhân siêu nhiên, người ta cũng rất là chịu. Cũng như là người đệ tử Phật đã từng vui lòng chịu rằng là Đức Phật là chư đản sanh, là sanh ở bên cái không, cái nấc của hoàng hậu Ma Gia, chứ không phải là sanh ở nơi cái chỗ bình thường như là người thường. mà Phật tử bình dân nghe như vậy cũng rất là chịu, rằng đấng giáo chủ của mình, đấng bổn sư của mình là cái người mà không phải là người thường, sanh tại mất chứ không phải sanh như mọi người khác. Thế thì cái người bình dân hiểu như vậy là rất là thích lắm. Khi con đấng giáo chủ mình lên tuyệt vời, nếu không là người như vậy là ai cũng thích lắm. Nhưng mà cái người mà trí tuệ người ta không chịu nói như vậy đâu. Cái đó là do mình thổi phồng, mình đề cao đến giáo chủ mình nó hơi lố đó. Bây giờ tôi trả lời ngay là cái vấn đề mà Đức Phật mà là sanh ở nấc này đó nha. Mình không, nó không có vậy đâu. Nếu mà Đức Phật mà Phật sự mà sanh ở bên cái nấc bên ông Hoàng Hậu Ma Gia là Đức Phật lỗ lã về mặt chính trị, về mặt tâm lý, ngài sẽ không đổi cũng không được. Bởi vì nếu như thật sự mà Đức Phật vậy đó, thì bây giờ đó là ngài là ngài là cái nghề mà sanh ở bên cái nấc. Còn nhân loại tụi tôi bây giờ là đứa nào cũng đều sanh ở trong đó, cái chỗ mà cái mẹ sanh ra bình thường. Chứ là ngày sinh trong cái nấc là bên hông, và ngày lúc nấc mà ngày ra thì ngày mới thành được vô tưởng bồ đề, ngày mới có được vô tưởng niết bàn. Còn tự tư là sinh vào cái chỗ mà nghĩa là người ta gọi là cái chỗ không có Phật giả gì, cái chỗ có trần tục thì làm sao tụi tư có gì thành bằng Phật được mà tu cho mất công chứ. Thế là Đức Phật lỗ lão vô cùng, nghe nói thì nói ở dưới cười sạch nói thôi ông già ông đừng có nói mất công. Hỏi sao vậy, sao mà ta đi nói cho các nhận nghe để tu hành mà nhận nghe nói ta nói mất công là sao? Nói vậy ngày quên lại, ngày sinh về cái nấc thì ngày sinh ra ngày mới thành được là ngày đó chứ, còn tụi tôi đâu có phải trong nấc đâu. Thế là còn dạy ai đừng nữa. Cho nên là đối với tôi là trước sân mà không bao giờ tôi nghe là Đức Phật của tôi mà sinh bằng cái nấc, ở chỗ cái nấc. Mà tôi cho rằng Đức Phật sinh giống như mọi người, sinh với mọi người mà tu hành thành Phật thì mọi người dạy họ tu hành họ mới thành Phật được. Chứ tụi mình chết hơn thiên hạ, mình trên trời mình có lúc mình thành Phật thì người ta đâu có trên trời đó chứ, là sao mình dạy Phật? Đấy, vấn đề là học đạo là nó phải học vậy đó. Mình có sư tôn lãnh tụ, đưa lãnh tụ quá mức quá cấp, người thế nào cũng nhận đâu. Ta phân tích về phương diện chính trị, về phương diện khoa học, về phương diện kinh tế, ta không chấp nhận đâu. Về phương diện đạo đức, về phương diện giáo hóa chúng sanh, ta phân tích nhiều mặt, ta không tin cái ông mà thiên liên mà vượt về thường bằng cái kiểu đó. Đây, thành ra là lịch sử nói rằng Phật sanh nấc, đừng có tin cái đó, không cần. Phật mà sanh nấc là Phật lỗ lã về phương diện giáo hóa chúng sanh, không độ được chúng sanh đâu. Nhưng mà tại vì là người ta tôn kính Đức Phật quá, nó muốn đưa Đức Phật lên cho thành đấng siêu nhiên, thành ra cái đó là cũng cái lòng tốt của chúng sanh tôn kính Đức Phật và đưa lên thì để nghe, để mà nghe thì được, nhưng mà tin thật như vậy là người trí ta không tin. Và cái vấn đề thứ hai là cái câu hỏi là Đức Phật khi ông ta giúp về thăm và Phật ló cái chân đó bạn. Cái đó là nó có ý nghĩa giáo lý rất là sâu đó. Ở trong cái bài kệ mà tụng để mà tống Phật mỗi cái ngày mùng 8 ngày kia, tống ngày mùng 8 ấy. Cái bài kệ là nó viết rằng là ngã trên quán mộc chi Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công bất tụ, ngũ cực chúng sanh linh đi cấu mình đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, từ gia thành lý bất tằng sanh ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cười nào. À mẹ để gì thế, cái bài kệ nó nghĩa là cái ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 nè, chuyên phi chính trị tức hoạt tác tịnh phạm dương cung sanh tất đạt, ngày nay là ngày 8 tháng 4 nè, trong cung vô tịnh phạm sanh ra thái tử tất đạt. Cái bạch ca ngày hôm nay ngày 8 tháng 4 là ngã chuyên quán dục chi Như Lai, mà chúng con tắm rửa đến Như Lai, tịnh trí trang nghiêm trong bất tụ, thân Như Lai là cái thân mà nó chứa giấu bằng bao nhiêu cái phước đức và cái trí tuệ thanh tịnh mà nó cấu tạo thành. Chúng ta nhìn trong đức tụ, ngũ trợ chúng sanh luyện đi cấu đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Tôi tắm mà rửa ngài đây nè, tôi nước mà tắm mà rửa ngài đây nè, là tượng trưng cho rửa, tắm rửa cái ngũ trượt của chúng sanh. Chứ không phải tắm rửa ngài vậy thôi đâu. Người ta tưởng đó là tắm rửa Phật, rồi người ta lấy cái nước bịt ngào đó mà người ta uống đó, trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Để tử Phật mà cái kiểu đó là tôi sợ luôn á. Nhưng mà bây giờ các thầy ta văn minh hơn rồi á, các vị uống không có uống được cái nước nhất đâu, các vị uống nước ba nước tư rồi, chứ các vị mà uống được cái nước nhất nữa thì chắc còn đá nữa. Bởi vì các thầy ta biết rằng là Phật mình năm mới tấm lành mình ra nó bụi ghê lắm, các thầy đem ta rửa thuốc hết trơn rồi, tấm rửa bằng nước nhất ta bỏ hết rồi. Rồi bây giờ bữa sau đó ta đem ra ta bể cái thao lớn thì ta bỏ vô như bên đường vô, chứ không bỏ vào thơm. Bây giờ thơm sẽ uống đau bụng đó mà. Thế rồi những đường vào nước xanh là vô, bỏ nước công lại là vô, cái là mít rồi là chế, đó là các diễn cái nước thứ ba thứ tư nữa. Đâu còn nguyên chất nữa mà linh thiêng gì. Nước linh thiêng ta bỏ hết rồi. Thế là ta rửa bụi hết rồi. Ta đem cái chối lên mít về, rồi các vị mới lấy chai lên về mà chưa chết rồi chia nhau mà uống á. Cái đó Như Lai mà nếu mà còn Như Lai nói rằng các ngươi là những người, Như Lai gọi là những người đáng thương xót, không có hết bệnh gì đâu hết trơn, mà là người ta rửa đây á. Bệnh trí tăng nguyên trong đức tụ ngũ trực chúng sanh lệnh lưu cấu rửa đây là tư biểu tượng trưng cho rửa nước trôi hết tất cả những cái thiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt kiếp trượt kiến trượt thiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt năm cái thứ trượt của chúng sanh. Ngày hôm nay chúng tôi rửa hết, hy vọng rằng cái rửa này nó trôi hết cái ngũ trượt của chúng sanh để chúng sanh đồng chính Như Lai tịnh pháp thân, để cho tất cả mọi chúng sanh hy vọng họ trôi hết đi những cái bụi bặm vũ trượt để mà chứng được cái pháp thân thanh tịnh. Mà cái pháp thân thanh tịnh là pháp thân từ lô giá na tôi nói hồi nãy đó, chính cái pháp thân mà bất sanh bất diệt vô thủy vô chung đó, trở về với cái pháp thân đó. Mà pháp thân đó mọi người ai cũng có cái pháp thân thanh tịnh bất sanh bất diệt như vậy, mọi người nên quay trở về đó. Thì một cái lễ mà làm như vậy là cái bài cúng nó như vậy đó, thâu sắc như vậy đó, từ gia thành lý bất thành sinh, ta la khỏi gian bất thành diệt. Trong cái thành từ danh ly ở dưới gốc cây vô đó thì thành Như Lai không có từng sanh, cũng như là cái khi mà nhắm nước bàn ở dưới chỗ cái cây cái rừng ta la công thọ đó, Như Lai cũng không hề có thật diệt. Đó, cái người học đạo mình nhìn Như Lai vậy đó. Bởi vì sự sanh diệt, diệt sanh đó, đối với cái người mà có tuệ nhãn và Phật nhãn hết, chẳng có quan trọng gì cả. Đó chẳng qua là những cái hiện tượng. Cái hiện tượng, khi mà đủ nhân duyên thì cái hiện tượng nó sanh ra. Rồi khi mà cái nhân duyên nó thiếu thì là cái hiện tượng đó nó trở về cái bản thể của nó. Giống như là những cái hiện tượng sống ngoài bóng bóng bọt ở ngoài biển nó lô nhô ào ạt cuồn cuộn thành sống thành, đó là hiện tượng. Mà khi mà cái luồng sống mà duyên đó duyên gió nó hết rồi đó thì cái sống thành và những cái sống lớn sống nhỏ ào lô nhô kia tự nó trở về bản thể nước thẳng lặng của đại dương. Do vậy cho nên cái sống đó sanh không Phật sanh, cái sống đó thì diệt không Phật diệt, mà chẳng qua là từ bản thể duyên khởi sanh ra hiện tượng. Rồi từ hiện tượng mà nó thiếu cái duyên đi á thì là những cái sống hiện tượng này nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên là tùy gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất thành diệt. Ở trong rừng ta la không thọ gọi là diệt, chứ cái đặc Như Lai không có diệt gì. Do đó cho nên là để nói cho mọi người biết cái chân lý đó. Cho nên trong lịch sử tôi nói rằng là Như Lai mà kêu ông ta biết mà thương mến thấp ốc là Như Lai thò cái chân ra để nói lên rằng là sự sanh diệt của Như Lai đây là sự sanh diệt cũng như là sống mòi bong bóng hiện tượng, mà nó diệt khi mà không còn cái duyên gió. À chắc thì thật là sống mòi này nó trở về bản thể mà thôi. Sống mòi bong bóng này nó lặn thẳng lặn làm cho mặt nước như gương, chẳng qua là lúc đó sống mòi bong bóng bọt trở về cái bản thể. Lúc gió cuộn ào thổi mèo mèo thì sống mòi bong bóng này ồ ạt lôi nhô, chứ thì từ bản thể duyên ra đây hiện tượng chắc thì thật nước lô nhô cao lên chẳng phải vì vậy mà biến thêm vì nước. Khi mà nó thẳng lặng nó trơn xuống như gương, không phải vì vậy mà nước biển cạn đi. À, để nói lên cái chân lý là pháp sanh Phật là bất sanh bất, bất diệt. Pháp sanh Phật là biến với cái thứ là tồn tại vô thủy vô, vô chung. Chẳng qua là cái ứng thanh thiện này thì còn có sanh có diệt, thì sự sanh diệt này diệt để rồi sanh. Sanh rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Đừng có dại dột mà khóc lóc Như Lai. Để cái ý nói vậy đó. Cái ý để nói lên là Như Lai không phải là cái thân này mất rồi mà mất đâu mà các ông khóc lóc. Nó là cái hiện tượng. Qua nở rồi, qua rụng, rụng rồi năm sau nở nữa. Mạc dĩ xuân tàn qua lạc bệnh, đừng tiền tạm giả nhất như mai. Đừng tưởng mùa xuân đi qua rồi là bông, không còn bông nào nữa đâu. Không, còn, còn ở đâu? Cây mai trước sinh còn là hoa mai sẽ còn. Chẳng qua là hoa mai nở, hoa mai rụng là hiện tượng của hoa mai. Còn cây mai còn đó là năm tới sẽ có hoa mai nữa mà thôi. Đại để là đã lại nó như thế. Còn câu hỏi này là của tấm mây bên kia là tôi đang qua mà hỏi gì dở quá thì chịu không có nổi. Nhất con trùng lấn độc đi trùng có hại gì? Hỏi bên kia hả? Nhất con trùng lấn độc đi trùng có hại gì? Đâu có hại gì đâu. Mình giết rắn độc, mình đừng cho rắn cắn thì đâu có hại gì đâu. Và mình giết côn trùng thì là theo các nhà sinh vật học thì là cũng có hại, à cũng có hại. Tại vì ví dụ như là mình sử dụng rầy này kia đó, rồi các cái con rầy, các con sâu con rầy mà có lễ cho nó chết. Nó chết rồi thành ra là lúa nó cứ nó sinh ra các cái rầy hoài. Mà những cái con mà để nó ăn á, nó tiêu thụ, nó ăn nhau, nó ăn thủ tiêu nhau đó, các cái con nó mới chết đi. Ví dụ như con ếch mà nó chết đi thì là các cái thứ sâu bọ ở trong lúa nó sinh ra. Rồi các con chim sâu mà nó chết đi thì là cây cái nó sinh ra sâu nhiều. À, thành ra nếu mình giết côn trùng mà không khéo là nó làm cho mất cân đối với môi trường đó là cũng có hại đó. À, cái này hỏi các cái nhà môi trường học, sinh vật học chứ hỏi tôi mất giờ quá hả? Còn nếu mình hỏi tôi là phải hỏi vậy nè, hỏi ví dụ như giờ là mình bệnh phổi hoặc là mình bị vi trùng ta tên nốt, rồi vi trùng tóc của phổi hoặc là các cái thứ vi trùng có giải cắn, à rồi mình nên chích thuốc để diệt vi trùng đó, nên chích hay không, để diệt vi trùng đó hay không, hay là để cho các cái vi trùng đó nó mình tu hành là mình để cho nó giết thì mình chết bỏ. À, hỏi vậy thì nghe được. Hỏi vậy thì tôi nói được. Hỏi vậy là tôi trả lời dễ không? Là cứ cho rằng là cái mạng con người với mạng vi trùng cái nào quý à? Và con người tu hành thì với vi trùng tu hành là ai mau thành Phật à? Thế thì là ai cũng trả lời được là mạng người coi mạng vi trùng là mạng người là quý. Mà nếu mà bắt đầu tu hành để trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác để lợi lạc chúng sanh thì con người nhất định là mau thành Phật hơn. Vậy thì cứ chết xuống giết vi trùng để bảo vệ con người đâu có sao. Cũng như mình buôn bán mình phải tính lợi tính lỗ chứ, để con người lợi hơn mới về phân biệt thành Phật là họ mang thành Phật hơn, họ đổi chúng sanh. Mới về đời sống với họ là con người quý hay là dữ dùng thì phải bảo vệ con người chứ. À, đại để làm như thế, hỏi vậy là được. Thành ra thứ nhất là các vị có hỏi là ông hỏi dùm cho nó có nghiêm túc một chút và có nó có giá trị, nó có chất lượng, nó không có hỏi. À, hỏi câu này dục dục có hại gì, có lợi gì? Bây giờ dục dục nó có lợi là nó không có con là khỏi nuôi con. Không có chồng là phải khỏi dính với ông chồng say rượu, sớm say chịu chỉnh. Hoặc là cái người nam thì không có dính với cái bà vợ mà tối ngày đi ăn chơi cờ bạc này kia nọ. Sống độc thân là không có gì với ông độc lập tự do. Thì mình không chồng không vợ, mình sống độc lập cũng chứ không. Là để làm cái chuyện nó có lợi cái đó. Thành ra nó có lợi rồi. Còn có dục dục có hại gì không á hả? Thì nó cũng có thể có hại. Nếu mà cái người dục dục mà không thắng nổi cái tâm trạng thật sự của mình, mà mình cứ đè nén bằng cái dục dục ở bên hiện tượng, mà còn ý thức của mình mà không diệt được, thì nó tàn phá cơ thể dữ lắm đó anh à. Cái đó là nói thiệt á. Tàn phá cơ thể có hại à. Nhưng mà thật sự mà quá giải được cái dục vọng, mà chơi nó trở thành thiền định, thì cái nghiệp dục đó là trí tuệ nó sáng suốt vô cùng vô tận, thông minh sáng suốt lắm, sức khỏe gia tăng. Mà bằng con số mà thua nó thì cái thân này thành cái bãi chiến trường. À, nó bệnh hoạn, nó ốm đau nghèo quá. Rồi còn cái hại nữa là đẻ con nhiều mà là nuôi không có nổi à, là cực khổ vô cùng à. Mà để nó như thế. Câu hỏi: có nhiều chúng sanh trong thế gian này không tin có linh hồn, vậy lấy gì để chứng minh được trên đời này có sự linh hồn? Phật tử vừa thoát, tôi xin nói lại rằng là trong cõi đời này có nhiều người không tin linh hồn. Điều đó chúng ta cũng không có ý bắt buộc người ta phải nghe cái thuyết linh hồn của đạo học, là bởi vì ai cũng có cái quyền tự do cá nhân của người ta. Và lại nữa, người ta không tin cái thuyết luân hồi, nhưng mà người ta có tin một cái đạo của người ta. Cái đạo đó, ví dụ như là ta tin rằng cái đạo đó, hãy nếu mà tin vào một đấng siêu nhiên nào đó, thì khi chết rồi là cái đấng siêu nhiên đó nó là đem cái linh hồn chúng ta về cái chứng nước của cái đấng siêu nhiên đó mà ở. Thế thì đã tin chứng đó rồi, ta còn tin cái linh hồn chứ. Cho nên có những người không tin cái linh hồn thì đó không có gì mà chúng ta cần phải thắc mắc. Trên thế gian này nó nhiều đạo lắm, ở Việt Trường bây giờ là gần 2.000 thứ đạo. Cái đất nước Việt Trường bây giờ và nói chung trên thế giới là không biết là bao nhiêu. Cho nên người nào mà tin theo đạo Phật thì tin cái lý nhân quả và tin cái lý luân hồi. Còn người nào không tin lý nhân quả, không tin lý luân hồi là người đó tự nhiên không phải có cái đức tin đối với đạo Phật, nó chỉ có vậy thôi. Còn vấn đề chứng minh thì điều thứ nhất là hai cách giải thích. Một là cái dựa vào cái gọi là thấm giới lượng. Bất cứ một đạo nào, cái lời nói của đấng giáo chủ, của vị giáo chủ của cái tôn giáo đó nói ra, là dứt khoát là những cái người mà mơ mờ hay là nói chuyện chiên hay là những người đệ tử gì đó đều là phải tin theo cái lời nói của đấng giáo chủ đó. Mà vì mặt tôn giáo thì là đánh giáo chủ mà nói thì là những người đệ tử môn đồ không được tại. Đó là nói về tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó muốn đôi với tín ngưỡng. mà tín ngưỡng thì là dựa trên cái giáo điều của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tôn thờ, nhất thiết phải nghe thôi được cả, mà không cần chứng minh. Đó là tôn giáo. Trong khi đó thì đạo Phật của ta thì lại rộng rãi hơn nhiều. Đạo Phật của ta không phải là tôn giáo mà là một nền giáo lý của đạo Phật, cho nên gọi là Phật giáo. Phật giáo là nền giáo lý của đạo Phật. Các vị nghe mà các vị suy nghĩ mà nó có chân lý, nó đem lại sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì các vị tin và bằng không các vị có quyền bỏ mà không sợ tội lỗi gì hết. À, mà bây giờ nó có cái độc đáo vậy đó. Nó chết như bà thành giáo, phải tin một đấng siêu nhân siêu nhiên là nhất thành giáo, phải tin người cái đấng thần linh nào đó, đặt mặt ra như thế, tự mặt như thế, ban thưởng như thế, đó là ba thành giáo. Trong khi cái nghề Phật giáo là không phải là nhất thành giáo, cũng không phải ba thành giáo, mà tin bằng chánh nghĩa, bằng chân lý có thể biện minh được. Vậy thì những người đó chứng minh về quả đời này nó có linh hồn, thì cái chuyện này là tôi nói đơn sơ một ít điểm thôi. Bây giờ đất cát đá, đất cát đá làm nên cái nhà này, các vị vào cái nhà. Giờ trải qua thời gian 100 năm, 200-300 năm gì đó, cái đất đất đá này tự nó xuống cấp, tự nó mục, tự nó lã đi, hay là do một cơn thiên tai hoặc là địch quả giặc giả chiến tranh đem lên bên 52 bỏ ầm bình bị đá. Thế thì là cái đất đất đá này nó trở thành về đất đất đá. Nhưng mà là đất đất đá này sao lại nó từ nha cái chuyện mà biến chuyển, cái chuyện mà dọn dẹp, cái chuyện mà thu hút người lại hay là chống đẩy ra ở đâu nó vào đó, rồi thì tất cả những cái căn tầng này nó trở thành đất đất đá trở lại, người ta có thể làm lại ra ngôi nhà khác cũng bằng đất đất đá do một cái dạng khác. Chẳng hạn như nước, bây giờ tôi nói thêm chẳng hạn như nước, các vị uống nước vô hết chúng ta mỗi ngày mà không có uống được rồi bỏ một lít rưỡi hay lít nước là con người nó mất sức khỏe lắm, không được đâu. Nhưng mà uống vô rồi thì cái nước nó tràn đi đâu, nó sẽ theo cái lỗ chân lông mà nó tiết ra một phần, nó tiết ra cái đèn đại tiểu tiện, rồi trong cái nước cái đại tiểu tiện đó nó thành một cái nước, nó bốc hơi lên, rồi sau đó nó cô động lại trong cái không gian vô tận này nè, trong cái tính chất thanh tịnh bản nguyên cho nước mới thế này, rồi người ta hội tụ nó lại, nó trở thành nước trở lại đó. Cho nên là người kia mình uống nước vậy, cho là có cái nước tử mình tử ra rồi, bây giờ nó trở lại, nó làm nước tông trở lại mình uống đó. Nếu mà nói cho cái tướng linh hồn của khoa học là nó đi tới cái chỗ đó, cái nước dơ đó người ta có thể là lọc ra, cái nước thải của các cái nhà máy người ta lọc ra, ta làm nước tông được đó, thì nước tông lại là lại xài ô ghế đi rồi thành ta lọc lại được đó. Rồi từ cái nước nó bốc lên cái thằng mây là nó mưa xuống cho ướt lấp cho thành ra cỏ cây hoa lá mình hái cá mình ăn xong rồi thì trong cái ăn đó nó xanh ra các cái nước khác thì nó lại nước mà nước nó bốc lên, cái từ nước nó cũng linh hồn là vậy đó. Rồi lửa cũng vậy, những cái năng lượng nó có thể là cho không cần dùng lửa nó tan biến ở trong không gian vô tận, nhưng là khi mà cần hội tụ những năng lượng nó trở lại cái thành điện khí, nó thành là lửa để nấu ăn, để giữ ấm vân vân. Cái điều mất nước gió là cái gì cũng vậy đó, thì mọi sự vật nó chung lại là không có cái gì sinh ra rồi vĩnh cửu còn nguyên, mà là phải mất đi, mà mất đi rồi cho nên là mất vĩnh viễn tiêu diệt, mà mất rồi để lại sinh. Tôi nói ví dụ như là cái chén là cái nồi đất, cái cà ràng mà các vị để nấu cơm ăn, để đựng đồ dùng đó, nó bằng đất ha, đất rồi lon lon đất của bình địa nè, đang lên nắng cái chén, cái cà ràng, cái nồi để nấu ăn, nó ăn xong rồi là một lúc nào đó cái chén, cái nồi, cái cà ràng nó để lại thành đất, rồi sau đó cái đất nó lại nắng lại các cái khác, ra một dạng khác bằng cái dĩa, cái tách, cái muỗng gì đó để vẫn là đất. Thế đây là cái hiện tượng luân hồi của nó như vậy. Mà cái người này là cái thân này là cũng là cái thân bằng khách đại đây nha, cũng là bằng địa biển quả phong không kiến thức nha, thì nó cũng sinh ra rồi lúc nào đó nó cũng diệt đi, Nhưng bây giờ để lại thanh vô cùng vô tận, mà không có lúc nào mà có cái mình nghĩ. Đây là cái băng này, các vị thấy bây giờ nè, cái băng này mà khi mà nó tan lại rồi cũng không phải là mất đâu. Nó thành ra một cái tích thân, một cái tích đất nào đó để rồi chúng ta trồng lại cái cây khác, để nó thành ra cái băng sắt, hoa sắt hoặc là cái cây cao khác. Cũng là cung cấp cho sự sống của con người. Và đại để là cái lý đường hồi nó là vậy. Còn cái chuyện nữa mất lên, người ta cho rằng là vật chất không bao giờ mất. Nó cũng giống dần dần như là cái thức đường hồi của đạo học. Chúa đường hồi của đạo học cho rằng là trên đời này không có một cái gì mất. Dù là vật chất cũng như tinh thần không bao giờ mất. Cái đoạn này là tắt rồi là tắt dự tử nó mất sao? Không có mất. Chúa được duyên là nó tắt cái đà, mà bây giờ là đủ được duyên cái nào. Đấy, nó mất rồi. Không có mất gì hết. Nhưng mà nó kết hợp nó kêu nói rằng là vật chất vĩnh viễn không bao giờ mất. Còn phải từ dạng này đổi qua dạng khác. Do cái quá trình phát triển vận động của nó thay đổi từ lượng, chứ phải thay đổi là từ hình chất. Mà thay đổi toàn diện chất đó, không còn chất đó nữa là thay đổi qua một dạng vật chất khác cho có cái nào mất. Thế thì từ cái chủ nghĩa linh vật vĩnh chứng, cũng như là cái đạo luân hồi của đạo Phật á, thì nó giống giống là hồi của nó. Đó là cái chất mà biện chứng như vậy. Và nếu là không chịu nữa thì coi như không phải Phật giáo mà cũng phải là chủ nghĩa Mác-Lê vậy thôi, cho có cách nào khác. Thế là một câu hỏi rồi. Câu hỏi theo quan niệm nhà Phật, có con là nghiệp hay là phước? Không con có phải là do nghiệp ác nhiều đời trước hay là phước đức ở đời này? À, cái câu hỏi này nói là có con có phước thì không đúng, mà nói rằng là không có con có phước cũng không đúng. Vấn đề phước hay là nghiệp dựa vào cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày dễ trên mày và bạn nên biết giờ ở ngoài đường không à, mà rồi kiểu nào nó cũng không sợ, mà rồi mạnh là nó uống thuốc rồi. Cái việc có con như vậy gọi là phước ư? Không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ, có con nó có gọi là phước nữa. Còn những cái người không con mà người ta thân tâm an lạc, từ vật chất cho tới đời sống tinh thần an lạc, như thế thì là các vị thấy ai là hơn ai rồi? Thế thì không có, chúng ta hỏi về ai là hoài. Vì vậy chúng ta muốn đánh giá cái vấn đề là ai trước là do cái sự nhìn cho cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trên quả đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì lễ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó giàu một mình hay là giàu nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Còn ví dụ như người ta mà nó gây tai họa thì thích không, nhưng người nói hoặc là mình không có con, nhưng mà tuyệt đời của mình là cố cất đất hàng ngày đau khổ và cố chữa cho bốn thỉnh càng hấp đau khổ thì thân con cũng không gọi là phước nữa. Cho nên giả phước không phải là dựa trên con hay là không con. Thì câu này là mãi để là nó dễ như vậy đó. Thôi dừng lại nơi đây, hết giờ rồi ha.